Nó là tội mà nó cũng là công. Tại sao vậy? Tại cái người sử dụng cái thấy nghe hiểu biết là biết sử dụng và không biết sử dụng. Nếu có thấy nghe hiểu biết mà cộng thêm phân biệt tốt xấu hơn thua thì thấy nghe hiểu biết đó là tội, bị che lấp cái tinh minh của mình. Nếu thấy nghe hiểu biết mà không có một niệm chạy theo cảnh thì đó là làm cho cái tinh minh mình nó càng sáng rỡ thêm. Như vậy thì mới nhớ cái câu kệ của ngài Trần Nhân Tông mà nói câu cuối là sao: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Như vậy thì đối cảnh là mắt tai mũi lưỡi thân ý đều tiếp xúc mà vô tâm, không có niệm để phân biệt, để chạy theo, thì đó là vô tâm. Mà như vậy đó là thiền, mà đó là định, đại định. Bây giờ ai làm được việc đó không? Nên là chỉ cả ngày đi tới đi lui làm công kia việc nọ mà không thèm dính cái gì hết thì đó là đối cảnh vô tâm. Mà đối cảnh vô tâm thì đó là thiền, đó là định. Còn chạy cái này dính cái kia, nhiều khi ngồi một chỗ ngó xuống mà cũng không chịu vô tâm nữa, phải không? Ngồi chỗ ngó xuống có đối cảnh không? Mà còn không chịu ngó xuống mà còn nhớ chuyện này chuyện nọ, chuyện hôm qua hôm kia, như vậy là vô tâm chưa? Thì nếu mà nói theo cái tâm trạng bây giờ, ngó xuống mà vô tâm thì mạc vấn thiền, chứ đừng nói đối cảnh. Ngó xuống rồi ngó xuống mà được vô tâm cũng là thiền rồi, chứ còn đừng có nói là đối cảnh vô tâm. Bởi vậy cho nên hiểu rồi chúng ta mới thấy xấu hổ, mình làm chưa xứng đáng. Lẽ ra thì đối cảnh vô tâm, mình trốn hết cảnh, ngồi một chỗ yên lặng ngó xuống mà cũng chưa chịu vô tâm nữa, phải không? Như vậy có xấu hổ không? Đó, thì quý vị mới thấy mình giết chết thì giờ vô ích. Lẽ ra không cho phép ngồi thiền mà nghĩ chuyện gì mà rồi cũng cứ nghĩ. Như vậy thì không phải giết chết thì giờ là gì? Cho nên chúng ta khéo tu phải sáng suốt, phải tiết kiệm, phải quý báu cái thì giờ của mình, đừng để cho nó phí mất một cách vô ích như vậy. Như vậy thì tôi nhắc trong Kinh Lăng Nghiêm mà ngài A Nan hỏi Phật về cái căn bản phiền não và cái căn bản bồ đề niết bàn đó, thì ngài A Nan hỏi xong là ai trả lời? Mười phương chư Phật đều là gì? Di khẩu đồng âm, phải không? Phát ra câu nói rằng: này A Nan, căn bản phiền não là sáu căn của ông, mà căn bản bồ đề niết bàn cũng là sáu căn của ông. Như vậy thì sáu căn là công, mà sáu căn cũng là tội, phải không? Như vậy thì sáu căn mình phải dùng thế nào cho nó thành cái căn bản bồ đề niết bàn, đừng có dùng theo cái căn bản của phiền não luân hồi sinh tử. Bởi vậy nên cái câu này nói nè: xong bản tâm không thuộc cái thấy nghe hiểu biết, cũng không rời cái thấy nghe hiểu biết, cốt yếu là chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết khởi phân biệt, cũng chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết mà động niệm, cũng chớ lìa cái thấy nghe hiểu biết tìm tâm, cũng chớ bỏ cái thấy nghe hiểu biết mà nhập pháp nhận pháp, không tích không ly không trụ không trước, tung hoành tự tại, đều là đạo tràng. Thì ở chỗ này hết sức là rõ. Ngài ở trên Ngài nói lỗi tại cái thấy nghe hiểu biết, nhưng mà ở đây Ngài nói rõ thêm, cốt yếu là chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết khởi phân biệt. Đó. Thấy nghe hiểu biết mà khởi phân biệt thì đó là bệnh. Còn nếu thấy nghe hiểu biết, cứ thấy nghe hiểu biết thôi, thì đó là thiền, đó là trở về bản tâm. Cũng chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết mà động niệm. Phân biệt tức là có động niệm. Bởi vậy nên chúng ta biết rõ rằng cái lỗi ở cái thấy nghe hiểu biết là khởi phân biệt, khởi động niệm. Như vậy đó là hai cái đó là không nên. Và cũng chớ lìa cái thấy nghe hiểu biết tìm tâm, cũng chớ bỏ thấy nghe hiểu biết mà nhận pháp. Như vậy thì ngay nơi cái thấy nghe hiểu biết là cái dụng của tâm. Thấy nghe hiểu biết mà thấy nghe hiểu biết tức là tâm rồi, biết là tâm. Thì như vậy chính cái thấy nghe hiểu biết là dụng của tâm. Mà Kinh Lăng Nghiêm Phật nói quá rõ, Phật nói rằng nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Đó. Thì lục hòa hợp là sáu căn. Như vậy thì từ một cái nhất tinh minh nó khởi ra sáu hòa hợp, thì sáu hòa hợp là cái dụng của nhất tinh minh. Tinh minh là cái thể. Như vậy thì cái thấy nghe hiểu biết là cái dụng của nhất tinh minh, mà cái dụng đó từ thể mà ra. Nếu mà bỏ cái dụng đó mà tìm cái nhất tinh minh làm sao được. Cho nên tôi thường thí dụ ban đêm có cái nhà sáu cửa mở quát, ở trong đốt cái đèn sáng thì ánh sáng nó phát ra sáu cửa, là ánh sáng của cái gì? Của cái đèn. Như vậy thì sáu cửa có ánh sáng. Ánh sáng của sáu cửa, nếu nhìn cửa sổ thì thấy ánh sáng vuông, cửa cái thì ánh sáng nó dài, lớn, dần dần. Nhìn ánh sáng có cái khuôn thế này thế nọ. Nhưng mà ánh sáng là một hay là nhiều? Cái dáng phát ra nó sai biệt là vì cái cửa lớn nhỏ khác nhau, chứ ánh sáng không có hai. Mà muốn biết cái đèn ở trong nhà thì phải từ cái gì mà biết? Phải từ cái ánh sáng ở cửa, phải không? Mình nhìn cửa có phát ra ánh sáng thì biết cái đèn đang thắp sáng ở trong nhà. Như vậy muốn nhận được cái tâm thể thanh tịnh của mình sẵn có là phải nhờ nó phát ra sáu căn. Từ sáu căn có biết thì mới biết rằng mình có tâm thể tròn đầy. Còn nếu mà sáu căn nó không biết thì tức là mình không có gì hết, mình không có cái biết. Như vậy thì muốn nhận ra được cái tâm thể phải từ nơi sáu căn mà nhận. Cho nên tu muốn được Bồ Đề Niết Bàn thì gốc từ sáu căn, phải không? Từ sáu căn là thấy người không khởi niệm suy nghĩ, thấy cảnh thấy vật không khởi niệm suy nghĩ, thấy biết vậy thôi chứ không có niệm động niệm. Thì như vậy đó là Bồ Đề Niết Bàn. Còn nếu thấy người thì khởi niệm suy nghĩ rồi thị phi, thấy vật khởi niệm suy nghĩ rồi tham đắm vân vân, thì đó là gốc của sinh tử vậy thôi. Cho nên ở đây nói là không tức không ly, không tức như sáu căn mà cũng không rời sáu căn, không trụ không trước, tức là không có giữ một chỗ đó mà cũng không dính mắc một chỗ đó. Như vậy đó mới gọi là tung hoành tự tại, đều là đạo tràng. Thì quý vị thấy Phật Tổ nói có khác không? Nên là các ngài dạy đến nơi đến chốn đều là một gốc hết. Kinh nói rồi Tổ nói đều là không hai. Nghĩ như vậy, thấy như vậy thì chúng ta mới biết lời Phật, lời Tổ nói có khi nó khác. Vì Phật nói theo thứ lớp từ thấp lên cao, Tổ nói thẳng cho mình ngay cái trọng tâm, ngay cái cốt tủy đó để cho mình thấy. Như vậy thì chính các Tổ muốn cho chúng ta đi thẳng, đi tắt cho nó mau. Vì vậy mà các ngài chỉ thẳng cho chúng ta